Những ngày làm việc, chiến đấu và đau khổ đã khởi động. Mọi sự vẫn trôi qua như thông lệ của tu viện. Chúng ta luôn luôn phải như một tập sinh, có nhiều điều phải học hỏi và nhiều việc phải tập cho quen. Tuy luật dòng vẫn giống nhau, nhưng mỗi nhà lại có những thông lệ riêng biệt. Và như thế, mỗi thay đổi là một tập viện nho nhỏ. Ngày 5 tháng 8 năm 1933, lễ Đức Mẹ Nhân Lành. Hôm nay tôi đã được lãnh nhận một hồng ân lớn lao khôn lường, một ơn hoàn toàn nội tâm. Vì thế trọn đời này và trong cõi đời đời, tôi sẽ tri ân Chúa. Chúa Giêsu cho biết tôi làm đẹp lòng người nhất khi suy ngẫm về cuộc khổ nạn thảm thương của người. Và qua việc suy ngẫm ấy, nhiều ánh sáng sẽ trào đổ xuống cho linh hồn tôi. Ai thật sự muốn học biết đức khiêm nhường, hãy suy ngẫm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Khi suy ngẫm về cuộc khổ nạn của Chúa, tôi am hiểu tường tận nhiều điều mà trước kia tôi không sao hiểu nổi. Lạy Chúa Giêsu, con muốn được trở nên giống Chúa. Chúa đã chịu đóng đinh, chịu hành hạ và sỉ nhục. Lạy Chúa Giêsu, xin in sâu vào trái tim và linh hồn con đức khiêm nhường của Chúa. Lạy Chúa, con say yêu Chúa đến mức điên rồ. Chúa là đấng đã chịu dày đạp vì thống khổ, như vị tiên tri đã mô tả. Dường như tiên tri không còn nhìn ra hình tượng con người nơi Chúa vì những thống khổ kinh hoàng. Lạy Chúa Giêsu, chính trong thảm trạng ấy mà con yêu mến Chúa đến mức điên cuồng. Ôi Thiên Chúa hằng hữu vô cùng, tình yêu đã gây nên những nông nỗi nào cho Chúa. Thứ Năm ngày 11 tháng 10 năm 1933, tôi cố gắng làm một giờ thánh, nhưng khởi sự quá khó khăn. Một nỗi khao khát bắt đầu xé nát tâm hồn tôi. Tâm trí tôi u mê đến độ không sao hiểu nổi những lời kinh đơn giản nhất. Và một giờ chầu, đúng hơn là một giờ chiến đấu, đã trôi qua như thế. Tôi quyết định cầu nguyện thêm một giờ nữa, nhưng các đau khổ nội tâm, tình trạng khô khan chán nản càng tăng thêm. Tôi lại quyết định cầu nguyện thêm một giờ nữa. Trong giờ chầu thứ ba này, tôi dốc quyết quỳ và không dựa chút nào. Thân xác tôi bắt đầu la ó đòi nghỉ ngơi. Tôi không dung dưỡng nó. Tôi giang tay, và mặc dù không cầu nguyện thành lời, nhưng tôi kiên trì trong ý chí cương quyết. Một lúc sau, tôi cởi chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay và xin Chúa Giêsu hãy nhìn chiếc nhẫn. Dấu chỉ mối duyên hợp vĩnh viễn giữa chúng tôi, và tôi dâng lên Chúa những tâm tình của tôi trong ngày vĩnh thệ. Một lúc sau, tôi cảm thấy lòng mình dạt vào một triều sóng tình ái. Một sự tình hiệp bất ngờ, các giác quan im tiếng, và sự hiện diện của Thiên Chúa thấu nhập linh hồn tôi. Tôi chỉ còn biết có một điều, đó là Chúa Giêsu và tôi. Tôi thấy Chúa tương tự như người đã hiện đến trong giờ phút sau khi tôi tuyên lời khấn trọn đời. Và lúc ấy tôi cũng đang làm một giờ thánh. Chúa Giêsu thình lình đứng trước mặt tôi, y phục bị tước lột, toàn thân bê bết thương tích, đôi mắt bị nước mắt và máu che khuất, thánh nhan biến dạng và đầy những đờm rải. Lúc đó Chúa phán với tôi: tân nương phải nên giống tân lang. Tôi đã hiểu rõ những lời này. Ở đây không còn chỗ cho hoài nghi. Tôi phải nên giống Chúa Giêsu qua đau khổ và khiêm nhường. Con hãy xem nông nổi mà tình thương các linh hồn đã gây nên cho cha. Hỡi ái nữ của cha, nơi tâm hồn con, cha tìm được tất cả những điều mà quá đông các linh hồn đã khước từ cha. Trái tim con là chỗ nghỉ ngơi của cha. Cha thường dành để những ân sủng trọng đại cho đến khi giờ cầu nguyện kết thúc. Một lần kia, sau khi tôi đã làm xong tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần theo ý cha dạy tôi, Chúa phán với tôi: cha đã cho ngài biết về con ngay cả trước khi các bề trên sai con đến đây. Con cư xử với cha giải tội của con thế nào, cha cũng sẽ cư xử với con như vậy. Nếu con giấu giếm ngài điều gì, dù là một ơn nhỏ mọn nhất trong các ơn cha ban, cha cũng sẽ ẩn mình khỏi con và con sẽ cô đơn. Thế là tôi vâng theo ý muốn của Chúa, và một niềm an bình sâu xa tràn ngập linh hồn tôi. Giờ đây tôi đã hiểu Thiên Chúa giữ gìn và bảo vệ các cha giải tội như thế nào. Lời khuyên của linh mục tiến sĩ Sopoko: thiếu sự khiêm nhường, chúng ta không thể sống đẹp lòng Thiên Chúa. Chỉ hãy thực tập đức khiêm nhường ở mức độ thứ ba: không những không biện minh và chữa mình khi bị quả trách, mà còn vui mừng khi bị sỉ nhục. Nếu những điều chị trình bày với tôi thực sự cho Chúa mà ra, thì chị hãy chuẩn bị tâm hồn để đón nhận đau khổ lớn lao. Chị sẽ gặp chống đối và bách hại. Người ta sẽ coi chị như một kẻ cuồng loạn, dở người. Nhưng Thiên Chúa sẽ ban tràn đầy ân sủng của người cho chị. Những công việc chân chính của Thiên Chúa luôn luôn bị chống đối và được chứng thực bằng đau khổ. Nếu Thiên Chúa muốn thực hiện điều gì, sớm muộn người cũng sẽ hoàn thành, bất kể những khó khăn. Trong lúc đó, phần chị hãy tự võ trang bằng đức nhẫn nại lớn lao. Khi linh mục tiến sĩ Sopoko đi hành hương thánh địa, cha Dabrowski dòng tên đến giải tội cho cộng đoàn. Trong một lần xưng tội, ngài hỏi tôi có ý thức được mức độ cao vời của đời sống thiêng liêng trong linh hồn tôi không. Tôi xác nhận có ý thức và hiểu biết điều đang diễn ra trong tôi. Bây giờ vị linh mục đáp lại: này chị không được hủy hoại điều đang diễn ra trong linh hồn chị. Chị cũng không được tự ý thay đổi bất cứ điều gì. Này chị, không phải ân huệ xinh đẹp được sống một đời nội tâm tuyệt vời được tỏ ra cho hết mọi linh hồn như trong trường hợp của chị đâu, vì đó là hiển hiện một mức độ cao vời. Chị hãy cẩn trọng đừng phung phí những ân trọng đại này của Chúa. Nhưng trước kia, vị linh mục này đã thử thách tôi nhiều lần. Khi tôi thưa rằng Chúa muốn tôi những điều này, tức là việc vẽ bức hình, việc thiết lập lễ kính lòng thương xót Chúa và thành lập một cộng đoàn mới, ngài đã cười rộ và bảo tôi rằng 8 giờ tối hãy đến xưng tội. Khi tôi đến vào lúc 8 giờ tối, một tu huynh bấy giờ đang khóa cửa nhà thờ. Tôi cho thầy biết linh mục đã bảo tôi đến đây vào giờ này, và nhờ thầy thưa cho ngài biết tôi đã đến. Vị tu huynh tốt lành liền đi báo cho cha. Cha bảo thầy trả lời cho tôi biết các linh mục không giải tội vào giờ này. Tôi trở về uổng công và không đi xưng tội với ngài nữa. Nhưng tôi đã làm một giờ chầu và một số hành vi khổ chế để cầu nguyện cho ngài được ánh sáng, hầu hiểu được các linh hồn. Nhưng khi cha Sophoco đi vắng và vị linh mục này đến thay thế, tôi buộc lòng phải xưng tội với ngài. Tuy nhiên, trước kia ngài không muốn công nhận những sôi động nội tâm, thì giờ đây ngài lại bắt tôi chịu trách nhiệm phải trung thành với các ơn ấy. Đôi khi Thiên Chúa đã để những điều như thế xảy ra. Nguyện Chúa được chúc tụng trong mọi sự. Tuy nhiên, điều ấy cần phải có nhiều ơn thánh để khỏi bị chao đảo. Tĩnh tâm thường niên, ngày 10 tháng 1 năm 1934. Chúa Giêsu của con ơi, lại sắp đến lúc con được sống một mình bên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, với trót tâm hồn, con nài xin Chúa cho con biết những gì nơi con làm mất lòng Chúa, và cũng xin cho con biết phải làm những gì để đẹp lòng Chúa hơn. Xin Chúa đừng từ chối con ơn này, và xin hãy ở với con. Con biết rằng không có Chúa, lạy Chúa, tất cả nỗ lực của con sẽ chẳng đến đâu. Ôi lạy Chúa, con vui sướng vì sự cao trọng của Chúa. Càng hiểu biết Chúa, con càng nồng nàn khát khao và mong mỏi Chúa. Chúa Giêsu đã ban cho tôi ơn biết mình. Dưới ánh sáng thần linh này, tôi nhìn ra khuyết điểm làm đầu của mình. Đó là tính kiêu ngạo, gây ra thói khép kín của tôi và tình trạng thiếu đơn sơ trong tương quan với mẹ bề trên. Ánh sáng thứ hai liên quan đến việc nói năng. Đôi khi tôi nói quá nhiều. Một việc có thể được giải quyết bằng một hai lời, thế mà tôi lại phí quá nhiều thời giờ. Trong khi Chúa Giêsu muốn tôi lợi dụng thời giờ ấy đọc một số lời nguyện tắc để lãnh ân xá cho các linh hồn luyện ngục. Kính Chúa đã phán, mọi lời nói đều phải tính sổ trong ngày phán xét. Ánh sáng thứ ba liên quan đến luật dòng. Tôi đã không tránh dịp cho đủ, dẫn đến tình trạng vi phạm luật dòng, nhất là luật giữ lặng. Tôi sẽ sống như thể luật dòng đã được viết cho riêng tôi. Dù ai sống thế nào cũng không liên can đến tôi, miễn là tôi cứ sống đúng như ý Chúa. Quyết định. Những gì Chúa Giêsu đòi hỏi liên quan đến các việc bên ngoài, tôi sẽ lập tức trình với các bề trên. Tôi sẽ cố gắng cởi mở và thành thực như con trẻ trong tương quan với các bề trên. Chúa Giêsu yêu thương các linh hồn ẩn khuất. Bông hoa ẩn khuất là bông hoa ngào ngạt nhất. Tôi phải cố gắng làm cho nội thất linh hồn tôi trở thành một chỗ nghỉ ngơi cho trái tim Chúa Giêsu. Trong những lúc khó khăn và đau thương, lạy đấng tạo hóa của con sẽ hát cho Chúa khúc tân ca tín thác. Bởi vì lòng con tín thác vào Chúa, và tình thương của Chúa thật vô bờ. Từ giây phút tôi yêu mến đau khổ, nó không còn đau khổ đối với tôi nữa. Đau khổ là lương thực hàng ngày của linh hồn tôi. Tôi sẽ không nói chuyện với một người kia, vì biết Chúa Giêsu không thích, và chị ấy cũng chẳng được ích lợi gì về việc ấy. Dưới chân Chúa, lạy Chúa Giêsu ẩn thân, tình yêu hằng hữu, nguồn mạch sự sống của chúng con. Đấng điên dại thần linh, vì đã quên mình mà chỉ nhìn đến chúng con. Trước khi tạo thành trời đất, Chúa đã cưu mang chúng con nơi thẳm sâu trái tim Chúa. Ôi tình yêu, ôi vực sâu tự hạ của Chúa, ôi mầu nhiệm sự hạnh phúc, tại sao lại có quá ít người nhận biết Chúa? Tại sao tình yêu Chúa không được đáp trả? Ôi tình yêu thần linh, tại sao Chúa che khuất vẻ đẹp của Chúa đi? Ôi đấng vô cùng vượt mọi trí hiểu, con càng biết Chúa, con càng không hiểu nổi Chúa. Nhưng bởi vì con không thể hiểu Chúa, nên con càng hiểu ra sự vĩ đại của Chúa. Con không ganh tị với các luyến thần về lửa mến của các ngài. Bởi vì con cũng có một tặng ân còn lớn hơn được đặt nơi lòng con. Các ngài được chiêm ngưỡng Chúa trong hoang lạc, còn máu Thánh Chúa lại hòa lẫn với máu con. Tình yêu là thiên đàng ban cho chúng con ngay ở dưới thế. Ôi, tại sao Chúa lại ẩn mình trong đức tin? Tình yêu sẽ thoang bức màn che, không còn một bức màn nào trước mắt linh hồn con nữa, vì chính Chúa đã lôi kéo con vào thẳm cung của tình yêu thần bí muôn đời. Lạy Thiên Chúa ba ngôi bất phân, nguyện Chúa được ca ngợi và tôn vinh cho đến muôn muôn ngàn đời. Thiên Chúa tỏ cho tôi biết tình yêu chân thật cốt ở những gì. Và thực tế, Người đã soi sáng cho tôi biết cách minh chứng tình yêu đối với Người. Tình yêu Thiên Chúa chân thật cốt ở việc thực thi thánh ý Người. Để chứng tỏ tình yêu chúng ta đối với Thiên Chúa, trong những việc chúng ta làm, tất cả mọi hành động, dù nhỏ mọn nhất, cũng phải xuất phát từ tình yêu của chúng ta dành cho Người. Và Chúa phán với tôi: con nhỏ của Cha, con làm Cha thỏa lòng nhất bằng cách chịu đau khổ. Hỡi ái nữ của Cha, trong những đau khổ thân xác cũng như tinh thần, con đừng đi tìm sự thông cảm nơi thụ tạo. Cha muốn hương thơm thập giá của con phải tinh khiết và nguyên tuyền. Cha muốn con thoát ly không những với các thụ tạo, mà cả với bản thân con nữa. Ái nữ của Cha ơi, Cha muốn hoan hưởng tình yêu của trái tim con. Một tình yêu tinh rồng, thanh khiết, không vết nhơ, không tỳ ô. Ái nữ của Cha, con càng đến chỗ yêu mến đau khổ, tình yêu con dành cho Cha sẽ càng tinh rồng. Chúa Giêsu truyền cho tôi hãy mừng lễ kính lòng thương xót Chúa vào Chúa Nhật ngay sau lễ phục sinh bằng việc hồi tâm, thực hành khổ chế, mặc áo nhậm 3 tiếng đồng hồ, liên lỉ cầu nguyện cho các tội nhân và cầu ơn thương xót cho toàn thế giới. Chúa Giêsu phán với tôi: hôm nay mắt Cha vui thỏa khi nhìn xuống nhà này. Tôi cảm thấy sứ mạng của tôi sẽ không chấm dứt sau cái chết của tôi, nhưng đó sẽ là khởi đầu. Hỡi những linh hồn còn hoài nghi, tôi sẽ mở toang cho các bạn những bức màn thiên đàng để thuyết phục các bạn tin vào lòng nhân lành của Thiên Chúa, để các bạn không còn tiếp tục đả thương trái tim vô cùng lân tuất của Chúa Giêsu bằng thái độ ngờ vực của các bạn nữa. Thiên Chúa là toàn yêu, là toàn thương. Một lần kia, Chúa phán với tôi: hỡi người con nhỏ rất dấu yêu của Cha, trái tim Cha thổn thức vì tình yêu bao la Cha dành cho con, khi thấy con phải tan nát vì đau khổ da diết để đền bồi tội lỗi của con. Cha nhìn thấy tình yêu của con tinh rồng và chân thật, vì thế Cha ban cho con địa vị hàng đầu giữa những linh hồn trinh khiết. Con là vinh dự và vinh quang cuộc thương khó của Cha. Cha thấy tất cả nỗi đớn hèn của linh hồn con, không gì thoát khỏi ánh nhìn của Cha. Cha nâng những người khiêm nhượng lên đến tận ngai tòa của Cha, vì Cha muốn như thế. Lạy Thiên Chúa nhất thể tam vị, Con muốn yêu mến Chúa như chưa có linh hồn nào trước đây đã từng mến yêu Chúa như vậy. Và mặc dù rất khốn nạn và bé bỏng, nhưng con đã quăng mỏ neo tính thác của con xuống vực thẳm lòng thương xót của Chúa. Ôi Thiên Chúa, đấng tạo hóa của con, cho dù con khốn cùng, nhưng con không sợ gì. Và con hy vọng hát dâng Chúa một khúc ca tán tụng vinh quang đến muôn đời. Ước chi đừng một linh hồn nào, cho dù khốn cùng nhất, trở thành miếng mồi của nghi nan. Bởi vì bao lâu còn sống, ai ai cũng còn khả năng trở thành một vị đại thánh. Và đó là sức mạnh vĩ đại của ân sủng Chúa, miễn là chúng ta đừng chống lại hoạt động của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, ước chi trước mắt Chúa con có thể trở thành một làn sương mờ bao quanh trái đất, để Chúa khỏi phải nhìn thấy những tội ác khốn nạn. Lạy Chúa, khi nhìn vào thế giới và thái độ hững hờ người ta đối xử với Chúa, con cứ ứa hoài nước mắt. Nhưng khi nhìn thấy một linh hồn tu sĩ nguội lạnh, thì trái tim con đã rúng máu. Năm 1934, một lần kia, lúc trở về phòng riêng, tôi mệt nhoài đến độ phải nằm nghỉ khi chưa kịp thay đồ. Và khi tôi vừa thay đồ xong, một chị nhờ tôi đi lấy giùm một ít nước nóng. Tuy rất mệt nhọc, tôi cũng vội vàng khoác y phục rồi đi lấy một ít nước nóng cho chị ấy. Mặc dù từ phòng của tôi đến nhà bếp rất xa, bùn đất lầy lội đến tận mắt cá. Khi trở về phòng, tôi thấy một bình thánh đựng thánh thể và nghe thấy tiếng Chúa phán: con hãy cầm lấy chén thánh này và đưa lên nhà tạm. Lúc đầu tôi lưỡng lự, nhưng khi đến gần và chạm đến bình thánh, tôi lại nghe những lời này: con hãy đến với từng chị em cũng bằng chính tình yêu khi đến với cha, và bất cứ điều gì con làm cho họ cũng là làm cho chính cha. Một lúc sau, tôi chỉ còn lại một mình. Lần kia, sau một giờ cầu cho Tổ quốc, một nỗi đau đã xuyên thấu linh hồn tôi, và tôi cất tiếng cầu nguyện thế này: lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, nhờ lời các thánh cầu bầu, nhất là sự can thiệp của người mẹ rất đáng mến, đã nuôi nấng Chúa từ thuở còn thơ. Con nài xin Chúa chúc lành cho quê hương con. Lạy Chúa Giêsu, con van lơn Chúa đừng chấp tội lỗi của chúng con, nhưng xin nhìn đến những dòng nước mắt của các trẻ thơ bé bỏng và nỗi cơ hàn chúng đang phải chịu. Lạy Chúa Giêsu, vì những trẻ thơ vô tội này, xin Chúa thương ban ân sủng mà con khẩn nài cho quê hương con. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy đôi mắt Chúa Giêsu đẫm lệ và người phán rằng: hỡi ái nữ của cha, con xem cha dành cho chúng biết bao cảm thương. Con nên biết rằng chính các trẻ thơ là những người đỡ nâng thế giới. Lạy Chúa Giêsu của con, khi nhìn vào cuộc sống của các linh hồn, con thấy nhiều người phụng sự Chúa với thái độ nghi nan. Có những lúc, nhất là khi gặp cơ hội để tỏ lòng mến Chúa, con thấy họ trốn chạy khỏi chiến trường. Và một lần nữa Chúa Giêsu lại phán với tôi: Hỡi con nhỏ của cha, con cũng muốn sống như vậy hay sao? Tôi thưa lại rằng: Lạy Chúa Giêsu của con sẽ không trốn khỏi chiến trường, mặc dù mồ hôi tử khí ướt đẫm trán con. Con sẽ không để thanh gươm vụt rớt khỏi tay cho đến khi được an nghỉ bên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Dù làm bất cứ việc gì, tôi cũng không cậy vào sức riêng, nhưng vào ơn Chúa. Với ơn Chúa giúp, một linh hồn có thể vượt thắng những tân toan gian khổ nhất. Một lần kia, khi đang mải miết thưa chuyện với Chúa Giêsu về các học sinh của chúng tôi, được khích lệ nhờ lòng nhân ái của Người, tôi hỏi: Trong số các học sinh của chúng con đây, Chúa có tìm được niềm an ủi nào không? Chúa trả lời: Có, nhưng tình yêu của họ sơ sài, và vì thế cha trao họ cho sự chăm sóc ân cần của con. Con hãy cầu nguyện cho họ. Ôi Thiên Chúa Chí Tôn, con chiêm ngắm lòng nhân lành của Chúa. Chúa là Thiên Chúa các đạo binh trên trời, vậy mà Chúa lại tự hạ thẳm sâu đến với các thụ tạo đớn hèn của Chúa. Ôi, con khát khao nồng nàn biết bao được yêu mến Chúa bằng mọi nhịp đập của con tim. Cả địa cầu này không đủ cho con, bầu trời cũng quá nhỏ, và thinh không bất tận cũng chẳng là gì đối với con. Thế nhưng một mình Chúa đã đủ cho con rồi. Lạy Thiên Chúa hằng hữu, chỉ mình Chúa có thể lấp đầy những vực sâu của linh hồn con. Những giây phút hạnh phúc nhất của tôi là những khi được sống một mình với Thiên Chúa. Trong những giây phút ấy, tôi cảm nhận được sự cao trọng của Chúa và nỗi đớn hèn của mình. Một lần kia, Chúa Giêsu nói với tôi: Con đừng ngạc nhiên vì đôi khi bị tố cáo bất công. Chính cha đã từng uống chén đau khổ bất công này vì yêu con. Lần kia, trong lúc hết sức xúc động vì nghĩ đến cõi đời đời và những mầu nhiệm nơi đó, linh hồn tôi trở nên sợ hãi. Và khi suy thêm một lần nữa, tôi bắt đầu hoảng hốt trước những mối nghi nan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán với tôi: Hỡi con nhỏ của cha, con đừng lo sợ về vấn đề nhà của cha con. Con hãy để mặc những thắc mắc vô ích này cho những bậc thông thái thế gian. Cha muốn thấy con luôn luôn là một con trẻ. Con hãy hỏi cha giải tội về mọi sự với lòng đơn thành, và cha sẽ giải đáp cho con qua môi miệng của Ngài. Vào một dịp kia, tôi thấy một người sắp phạm tội trọng. Tôi xin Chúa trút xuống cho tôi những cực hình khốn khó nhất để linh hồn kia được cứu thoát. Khi ấy, tôi đột nhiên cảm nghiệm nỗi đau đớn kinh khủng của mão gai trên đầu. Việc này kéo dài khá lâu, nhưng người kia đã được vững vàng trong ơn nghĩa Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, nên thánh thật dễ dàng biết bao. Tất cả những gì cần thiết chỉ là một chút thiện chí. Nếu Chúa Giêsu nhìn thấy chút thiện chí này nơi linh hồn, Người sẽ vội vã hiến mình cho họ, và không gì có thể cản ngăn Người được, dù là các khuyết điểm hay sa ngã, tuyệt đối không có gì. Chúa Giêsu nóng lòng giúp đỡ linh hồn, và nếu trung thành với ơn Chúa giúp, họ có thể nhanh chóng đạt đến bậc trọn lành cao nhất mà một thụ tạo trần gian có thể đạt được. Thiên Chúa rất quảng đại và không từ chối ơn người với bất kỳ ai. Thật vậy, người ban phát nhiều hơn những gì chúng ta xin. Trung thành với những soi động của Chúa Thánh Thần chính là con đường vắn tắt nhất. Khi thành tâm mến Chúa, linh hồn không nên sợ hãi gì trong đời sống thiêng liêng. Hãy vâng theo hoạt động của ơn thánh và đừng đặt ra các giới hạn cho mình trong việc kết thân với Chúa. Khi Chúa Giêsu làm linh hồn tôi mê say vẻ tuyệt mỹ của Người và cuốn hút tôi đến với Người, khi đó tôi nhìn ra những gì nơi linh hồn tôi không đẹp lòng Người và tôi quyết tâm loại bỏ, cho dù phải trả bất cứ giá nào. Và với ơn Chúa giúp, tôi đã dứt bỏ được ngay. Thái độ hào hiệp này làm đẹp lòng Chúa. Và kể từ giây phút ấy, Thiên Chúa bắt đầu ban cho tôi những ân sủng trọng đại hơn nữa. Trong đời sống nội tâm, tôi không bao giờ lý sự, không soi mói những đường lối của Thánh Thần Chúa hướng dẫn tôi. Đối với tôi, biết rằng mình được yêu và mình cũng yêu lại là đủ rồi. Tình yêu tinh rộng làm tôi hiểu biết Thiên Chúa và hiểu được nhiều mầu nhiệm. Cha giải tội là sứ ngôn cho tôi. Lời Ngài hết sức linh thánh đối với tôi. Tôi đang nói về cha linh hướng của tôi, cha Sopoko. Một lần kia Chúa phán với tôi: con hãy hành xử như một người hành khất, không bỏ đi khi nhận được của bố thí nhiều hơn, nhưng cảm ơn một cách nồng nhiệt hơn. Con đừng quay lưng nói rằng con không xứng đáng nhận những ơn trọng đại cha ban. Cha biết con bất xứng, nhưng con càng phải vui mừng và lãnh nhận tất cả những kho tàng mà sức con có thể nhận được từ trái tim cha. Và như thế, con sẽ làm đẹp lòng cha hơn. Cha cho con biết thêm một điều, rằng con hãy lãnh nhận các ân sủng này không chỉ cho con mà còn cho tha nhân nữa. Tức là con hãy khuyến khích những ai tiếp xúc với con hãy tín thác vào lòng thương xót vô cùng của cha. Ôi, cha yêu thương những linh hồn nào hết lòng tín thác nơi cha. Cha sẽ làm tất cả cho họ. Lúc đó, Chúa Giêsu hỏi tôi: hỡi con nhỏ của cha, cuộc tĩnh tâm của con thế nào? Tôi thưa: lạy Chúa Giêsu, Chúa biết thế nào rồi mà. Đúng, cha biết, nhưng cha muốn nghe điều ấy từ môi miệng và tâm hồn của con. Lạy tôn sư của con, khi Chúa hướng dẫn thì mọi sự đều êm xuôi. Vậy xin Chúa đừng bao giờ lìa bỏ con. Chúa Giêsu lại đáp: được, cha sẽ ở mãi bên con nếu con vẫn luôn là một con trẻ và không sợ gì. Ở đây, cha là khởi sự của con thế nào, cha cũng sẽ là kết thúc của con như vậy. Con đừng cậy dựa vào các tạo vật, ngay cả trong những điều nhỏ mọn nhất, bởi vì như thế là phật lòng cha. Cha muốn độc tôn trong linh hồn con. Cha sẽ ban ánh sáng và sức mạnh cho linh hồn con. Và qua vị đại diện của cha, con sẽ biết cha ở trong con. Và sự nghi nan của con sẽ biến tan như làn sương trước những tia sáng mặt trời. Ôi đấng toàn thiện tối cao, con muốn yêu mến Chúa như chưa từng có ai trên trần gian này đã mến yêu Chúa như vậy. Con muốn tôn thờ Chúa trong mọi giây phút cuộc đời và liên kết ý chí của con mật thiết với thánh ý Chúa. cuộc đời con không ảm đạm hoặc đơn điệu, nhưng kỳ ảo như thuở vườn đầy hoa thơm cỏ lạ. Thành ra con không biết hái bông hoa nào trước, hoa huệ khổ đau, hoa hồng yêu mến tha nhân, hoặc hoa động thảo khiêm nhường. Con không sao kể hết những kho tàng đầy dẫy mà mỗi ngày con đều có được. Biết tận dụng giây phút hiện tại là một điều vĩ đại. Lạy Chúa Giêsu, sự sáng tối cao, xin ban cho con ơn biết mình và soi thấu linh hồn tâm tối của con bằng ánh sáng của Chúa. Xin lấp đầy vực thẳm linh hồn con bằng kính Chúa, vì chỉ một mình Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa là sự sống, là đường, là chân lý. Con nài xin Chúa ghi chặt con sát bên Chúa, như một bà mẹ ấp ủ con nhỏ trong lòng. Vì con không những là một đứa trẻ yếu đuối, mà còn là một đống khốn nạn và hư vô. Vinius 1934. Mầu nhiệm của linh hồn. Một lần nọ, cha giải tội bảo tôi hỏi Chúa Giêsu về ý nghĩa hai luồng sáng trong bức hình, và tôi trả lời: vâng, con sẽ hỏi Chúa. Thế rồi trong giờ cầu nguyện, tôi đã được nghe những lời sau đây trong tâm hồn: hai luồng sáng biểu thị máu và nước. Luồng sáng màu lam nhạt tượng trưng nước, làm cho linh hồn nên công chính. Luồng sáng màu đỏ tượng trưng máu, là sức sống của linh hồn. Hai luồng sáng này phát xuất từ lòng xót thương dịu hiền sâu thẳm của cha, lúc trái tim thống khổ của cha bị lưỡi đồng mở ra trên thập giá. Những luồng sáng này che chở các linh hồn cho khỏi cơn nghĩa nộ của cha cha. Phúc cho linh hồn nào cư ngụ trong nơi nương náu của họ, vì bàn tay công thẳng Thiên Chúa sẽ không đè nặng trên họ. Cha mong ước Chúa Nhật sau lễ phục sinh sẽ là đại lễ kính lòng thương xót cha. Con hãy yêu cầu tôi tớ trung thành của cha. Trong ngày ấy, hãy nói cho toàn thế giới về lòng thương xót hải hà của cha. Ngày hôm ấy, bất kỳ ai đến với nguồn mạch sự sống sẽ hoàn toàn được xóa sạch tội lỗi và hình phạt. Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với lòng thương xót của cha với niềm tín thác. Ôi, cha đã phải đau đớn biết bao vì sự nghi ngờ của một linh hồn. Họ tuyên nhận cha là đấng thánh thiện và công bằng, nhưng không tin cha là tình thương, và không tin vào lòng nhân lành của cha. Đến như ma quỷ cũng tán dương ưu phẩm công bằng của cha, nhưng chúng không tin vào lòng nhân lành của cha. Trái tim cha sung sướng với tước hiệu thương xót. Con hãy công bố lòng thương xót là ưu phẩm vĩ đại nhất của Thiên Chúa. Tất cả mọi công trình tay cha thực hiện đều được tôn vinh với lòng thương xót. Ôi tình yêu hằng hữu, con ước mong tất cả các linh hồn Chúa đã tạo dựng đều nhận biết Chúa. Con muốn làm một linh mục để không ngừng rao giảng lòng xót thương Chúa cho các linh hồn tội lỗi đang chìm đắm trong tuyệt vọng. Con muốn làm một thừa sai để đem ánh sáng đức tin đến cho các quốc gia mang di, hầu giúp các linh hồn được nhận biết Chúa. Con muốn hoàn toàn bị tiêu hủy vì họ và chết như một vị tử đạo, như Chúa đã chịu chết cho họ và cho con. Ôi Chúa Giêsu, con biết rất rõ con có thể làm một linh mục, một thừa sai, một nhà giảng thuyết, và có thể chết như một đấng tử đạo bằng cách hoàn toàn hủy mình và bỏ mình vì yêu mến Chúa và các linh hồn bất tử. Ôi Chúa Giêsu,
cho tình yêu.